إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Anh chị em Muslim thân mến, hãy nhớ về đại hồng ân mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã ban cho chúng ta, đó là Ngài đã ban cho chúng ta những người Muslim thuần phục tôn thờ Ngài duy nhất. Hãy cầu xin Allah ban chúng ta là những người kiên định trên tôn giáo của Ngài cho đến Ngài rời khỏi cuộc sống trần gian này. Tất nhiên là con người không ai biết được dòng định mệnh của mình sẽ được Allah sắp đặt ra sao, nhưng mỗi người chúng ta hãy cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho tương lai chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn, sáng sủa hơn trong những ngày đã qua. Và cầu xin Ngài ban chúng ta là những người có kết cục hoàn mỹ hơn. Anh chị em Muslim thân mến, hãy kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala, hãy khấu đầu tạ ơn Ngài do biết bao là hồng ân Ngài đã ban và biết bao cơ hội tốt đẹp đã đến liên tiếp đến với chúng ta. Mỗi người Muslim chúng ta giờ đó mà tẩy được sự ô uế của bản thân chúng ta, nhờ đó mà tẩy được biết bao tội lỗi chúng ta đã phạm. Bên cạnh đó, chúng ta có dịp thu gom ân phước và phúc đức và làm gia tăng thêm đạo hạnh. Đấy chính là phúc đức mà Allah Subhanahu wa ta'ala muốn ban cho bất cứ ai tùy ý. Quả thật, Allah có vô số thiên lộc. Từ nhịn chay là sự hành đạo của mỗi người Muslim, tự nhịn ăn, nhịn uống, nhịn giao họp từ rạng đông cho đến khi mặt trời lặn để làm hài lòng Thượng Đế của chúng ta. Nếu có một đức vua nào đó trên trái đất này cấm một người nào đó không phép ăn, không phép uống, có lẽ người đó sẽ không làm theo. Cho dù có làm theo thì người đó cũng sẽ ăn uống lén lút sau đó. Nhưng đối với người Muslim của chúng ta, những người kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala, họ tự từ bỏ thức ăn, thức uống và kể cả sự giao hợp từ ánh rạng đông cho đến trời lặn để làm hài lòng Allah Subhanahu wa ta'ala, vì họ biết được rằng đây chính là mệnh lệnh mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã sắp đặt quy định họ phải làm theo. Đối với một người Muslim tin tưởng vào Allah Subhanahu wa ta'ala, khi trực diện với mệnh lệnh của Allah ta'ala thì họ chỉ có nói: chúng tôi đã nghe rồi và nay chúng tôi làm theo. Anh chị em Muslim thân mến, chúng ta đã và đang trong tháng Ramadan, tháng rộng lượng, tháng mà sẽ thu gom được biết bao là bổng lộc, tháng mà việc hành đạo chúng ta sẽ được nhân lên, tháng mà tội lỗi sẽ được tối tổ, tháng mà những ngày đầu của nó là chứa trang biết bao là rahmat, lòng thương xót của Allah Ta'ala ban xuống cho chúng ta. Ở những ngày giữa tháng là cơ hội để xóa đi những tội lỗi chúng ta đã phạm, còn những ngày cuối tháng là những cơ hội để chúng ta thoát khỏi lửa của quả ngục mà Allah Ta'ala đã chuẩn bị sẵn. Với tháng thiêng liêng này, Allah Ta'ala đã phán trong thiên kinh Quran như sau: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Tháng Ramadan là tháng mà thiên kinh Quran được khởi đầu mặc khải nhằm hướng nhân loại đến dưới chân lý. Và qua thiên kinh Quran, con người biết được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chân lý sáng chói, còn đâu là lầm đường lạc lối, không có lối thoát. Allah đã ấn định sự nhịn chay của tháng Ramadan là điều bắt buộc cho mỗi người Muslim, và sự hành lễ Salat Tarawih trong đêm là điều khuyến khích. Ai nhịn chay vào tháng Ramadan bằng cả lòng thành và niềm tin sẽ được Allah Ta'ala tha thứ cho tất cả tội lỗi đã qua. Và ai hành lễ Salawat tự nguyện trong đêm thì sẽ được Allah Ta'ala tha thứ cho tất cả những tội lỗi đã qua. Và trong tháng Ramadan này, tất cả cửa cái thiên đàng sẽ được mở toang, không một cửa nào được đóng. Cho thế, chúng ta hãy làm việc lành thiện, làm việc thiện cho thật là nhiều, và tất cả những cánh cửa của địa ngục đều bị đóng kín. Thì chớ chúng ta hãy chớ ta làm những gì phạm giới luật để rồi bước chân vào nó. Có một hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Allah Ta'ala phát: Ullu amali ibn Adam lah illab tum huwa li ana ajizu bih taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Tất cả mọi việc làm của con cháu Adam là của nó, ngoại trừ việc nhịn chay, nó là của riêng ta, chính ta sẽ ban cho ân phúc cho nó. Và có một hadith khác, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: As-siyamu junnah فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَقْصَفْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُونْ فَمِ الصَّائِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِرِيهِ الْمِسْكِ للصائم فرحتان يفحرهم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Sự nhịn chay là vật chấn một bề tôi thoát khỏi phạm phải tội lỗi và thoát khỏi phạm phải rơi vào quả ngục. Vì thế trong ngày nhịn chay, các ngươi chớ có văn tục mà la hét. Nếu có một người nào đó chửi mắng các ngươi hoặc đuổi giết các ngươi thì ngươi hãy bảo: quả thật tôi đang nhịn chay. Muhammad ta thề bởi Allah chứng giám là tiếng nước bọt của người nhịn chay đối với Allah còn thơm hơn cả mùi xả hương của trần gian này. Người nhịn chay sẽ hưởng được hai niềm vui. Niềm vui thứ nhất là ngay lúc xả chay, và niềm vui thứ hai là khi y trực diện với Thượng Đế của y. Đối với niềm vui ngay lúc xả chay là người nhịn chay đã biết được mình đã hoàn thành được nhiệm vụ mà Allah subhanahu wa ta'ala đã giao và được phép ăn uống thỏa thích trở lại trong khi được cấm vào ban ngày. Còn niềm vui khi trực diện với Allah subhanahu wa ta'ala là họ sẽ thấy được cái phần thưởng vĩ đại và to lớn và bao la mà Allah ta'ala đã chuẩn bị dành ban tặng cho những người nhịn chay. Khi đó họ sẽ mừng vui và họ sẽ được chiến thắng vinh quang một ngôi giường vĩnh cửu, đó chính là thiên đàng. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban chúng ta là những người Muslim đang nhịn chay hưởng trọn được hai niềm vui mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã hứa. Và quả thật Allah là đấng vô cùng rộng lượng và bác ái. Có hadith khác, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: "Inna fil jannah babun yuqalu lahu ar-rayyan yadkhuluhu minhu as-sa'imun la yadkhuluhu ghayruhum fa idha dakhalu aghlaqa wa lam yuftah li ghayrihi." Trên thiên đàng có một cửa được mang tên là Rayyan, cái cửa đó chỉ dành riêng cho những người nhịn chay đi vào. Sau khi họ những người nhịn chay đã vào xong thì cánh cửa đó bị đóng lại, không được mở cửa cho bất cứ một người nào sau đó. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói hadith khác nữa: "Salasatun la turad da'watuhum as-sa'im hatta yuftir wal imamun 'adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu ta'ala fawqa al-ghimam wa tuftahu laha abwaabu as-sama' wa yaqulu Allahu ta'ala wa 'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin." Có ba loại người mà lời cầu xin của họ sẽ không bị Allah ta là phước từ bao giờ. Thì chúng ta nghe đây là có ba loại người gì? Người nào mà rơi vào một trong ba loại người này thì cầu xin của họ không bị Allah thì từ chối. Nếu do tay cầu xin chắc chắn Allah sẽ chấp nhận. Loại người thứ nhất là những người đang nhịn chay, tức là chúng ta những người đang trong tháng Ramadan này cho đến khi xả chay. Tức trong suốt khoảng thời gian nhịn chay, lời cầu xin lúc nào cũng được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận hết. Và quan trọng nhất là trước giờ xả chay và đặc biệt hơn là ngày thứ 6 hôm nay. Thứ hai là vị imam, tức là người lãnh đạo liêm chính. Thứ ba, lời cầu xin của một người bị đối xử bất công, cho dù người đó là kafir hay là Muslim, lời cầu xin của họ sẽ được Allah ta'ala dùng mây trở lên hộ tống lên tới cửa trời, và Allah ta'ala mở tặng các cửa trời tốt đi đón tiếp nó. Và Allah ta'ala thề bởi: "Ta thề bởi sự hùng mạnh và sự cao quý của ta, chắc chắn rằng ta sẽ đáp lời lời khẩn cầu đó cho dù có ra sao." Tức chúng ta về qua hadith này, Nabi sallallahu alaihi wasallam khuyên chúng ta đừng bao giờ đối xử bất công với bất cứ một người nào dù đó là kafir. Tại khi họ rơi vào trường hợp bất công thì lời cầu xin của họ sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala đối hoài đến. Lời cầu xin của họ sẽ được Allah ta'ala dùng mây mà trở lên tới trời và đưa thẳng đến vị trực diện với Allah ta'ala. Và Allah đã thề, thề với sự hùng mạnh và sự cao quý của Allah, Allah sẽ giúp và đáp lời lời khẩn cầu đó. Thì nếu người bất công thì họ sẽ không bao giờ cầu xin tốt đẹp cho người này hãm hại họ đâu. Anh chị em Muslim thân mến, thiết nghĩ cũng vào ngày này của năm trước, chúng ta đã cùng một vài anh chị em Muslim khác đón tiếp tháng Ramadan. Chúng ta cùng nhau nhịn chay, cùng nhau xả chay, cùng nhau hành lễ Salat Taraweeh. Nhưng năm nay họ lại vắng mặt. Sự vắng mặt của họ không phải là do họ đi buôn bán xa chưa về kịp, mà sự vắng mặt của họ đó là một sự ra đi từ giả cõi đời, ra đi mãi mãi. Còn chúng ta những người đang hiện diện, những người đang hiện diện hôm nay trong bài thuyết giảng thứ 6 hôm nay, chúng ta có chắc rằng chúng ta sẽ được sống ung dung tự tại, vui vẻ qua khỏi thời gian hiện tại này hay sao? Vấn đề không đơn giản như thế đâu. Hãy cố tranh thủ lên hỡi anh chị em Muslim. Hãy nắm lấy cơ hội trong khi nó hãy còn trong tầm tay của chúng ta. Hãy nhấn chìm tuổi đời của chúng ta trong việc hành đạo vì Allah subhanahu wa ta'ala. Hãy bắt lấy cơ hội trong tháng Ramadan này mà hành lễ Salat, tụng niệm tán dương Allah subhanahu wa ta'ala, đọc thiên kinh Quran, đối xử tốt với mọi người bằng lời nói và hành động và cả tiền tài. hãy bỏ đi mọi lỗi lầm mà anh chị em Muslim chúng ta đã xúc phạm chúng ta trước kia. Quả thật, Allah là đấng bao dung, Ngài rất yêu thương, nhiệt lượng thứ. Trước kia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là người rộng lượng nhất, đặc biệt là vào tháng Ramadan này. Kể từ khi được trao dồi thiên kinh Quran dưới đại thiên thần Jibril, sau đó Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam còn rộng lượng hơn cả và nhanh hơn cả việc gió thổi. Anh chị em Muslim thân mến, hãy cố làm cho thật nhiều bốn điều sau đây trong tháng Ramadan này, trong khi nó hãy còn bên cạnh chúng ta. Bốn điều này, trong hai điều đó có hai điều làm cho Thượng Đế chúng ta hài lòng, và có hai điều còn lại sẽ không bao giờ đủ nếu chúng ta có làm cho đến việc cuối đời. Hai điều làm cho Thượng Đế chúng ta hài lòng đó là hãy luôn miệng tụng niệm câu Shahada La ilaha illallah và cầu xin Allah cũng hào tài là lượng thứ. Thứ hai, hai điều còn lại là chúng ta có làm tới hết cuộc đời chúng ta cũng chưa bao giờ đủ. Đó là hãy cố gắng làm sao nài nỉ gian xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta được vào thiên đàng, quỳ lại một người cầu xin Ngài che chở chúng ta thoát khỏi lửa của quan ngục. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho tất cả những người Muslimin hiện tại đang hiện diện trong masjid này và những người Muslimin đang hiện trai trên thế giới được vào thiên đàng nơi ngôi giường vĩnh cửu mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho những người ngoan đạo, và cầu xin Ngài che chở ban cho tất cả chúng ta được thoát khỏi quan ngục, một nơi mà Allah subhanahu wa ta'ala dành trừng phạt cho những người phủ nhận Allah và những người chống đối là Ngài. Và cầu xin Ngài ban chúng ta, thu nhận chúng ta vào nhóm người nhịn chay tháng Ramadan bằng cả lòng thành và cả niềm tin để chúng ta được tha thứ cho tất cả những tội lỗi đã qua. Anh chị em Muslim thân mến, hãy bảo vệ sự nhịn chay chúng ta thoát khỏi sự hao hụt và mất mát. Thế nên, trong lúc nhịn chay chớ có nói dối, chớ làm chuyện lường gạt. Ai không từ bỏ lời nói dối trá mà còn tiếp tục nói dối thì Allah subhanahu wa ta'ala không cần đến sự nhịn ăn và nhịn uống của y. Chớ nói dối, chớ làm những điều haram như mắng chửi, nói dốc, nói xấu người khác, nói tục chửi thề, chơi những trò chơi haram. Chớ xem sự nhịn chay giống như bao ngày thường khác. Hãy tránh xa việc lường gạt, gian lận trong việc mua bán. Hãy bảo vệ sự nhịn chay chúng ta thoát khỏi sự nghe nhạc, nhạc cụ và ca hát. Ngược lại, hãy cố hành lễ salat tập thể cùng với nhóm Muslimin tại masjid. Chớ biện hộ cho rằng do nhịn chay mệt mỏi quá nên ngủ, rồi từ đó lơ là cẩu thả về việc hành lễ xoa lá hoặc hành lễ xoa lá ngoài giờ giấc quy định. Phải biết rằng hành lễ xoa lá là trụ cột chính trong năm nền tảng của Islam, sẽ không được hưởng bất cứ vấn đề gì từ Allah Ta'ala hay phần thưởng từ lời khen ngợi hay vấn đề gì từ Allah Ta'ala nếu như người đó bê tha và từ bỏ hành lễ xoa lá tức không tiêm men đầy đủ. Thật thua thiệt làm sao cho những kẻ không hành lễ xoa lá tập thể cùng với người Muslimin tại masjid, đôi khi họ còn ngủ say cho đến khi mặt trời mọc họ mới đứng dậy hành lễ salat. Tại sao lại không hành lễ salat cùng với những người Muslimin trong giờ giấc đã ấn định mà cố tình trì hoãn việc salat cho đến ra khỏi buổi lễ của nó? Đối với người nào cố tình trì hoãn hành lễ salat ra khỏi giờ giấc quy định thì cho dù họ có hành lễ 1000 lần sau đó thì cũng sẽ được không được ông Mớt mà tại là chấp nhận cái hành lễ đó. Bởi việc hành lễ là Allah Ta'ala đã sắp đặt sẵn từ giờ bắt đầu như đến giờ kết thúc, không được phép hành lễ trước giờ đã đến và cũng không được phép chấp nhận buổi xoa lá bù lại ngoại trừ được lý do chính đáng và được giáo lý Islam cho phép. Anh chị em Muslim thân mến, ý nghĩa cao quý của việc hiện chay Ramadan của chúng ta là nhằm rèn luyện bản thân chúng ta, mỗi người Muslim biết kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala như Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán trong thiên kinh Quran. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Này hỡi những người có đức tin, Allah đã truyền đạt xuống cho các ngươi bắt buộc phải nhịn chay và bắt buộc các ngươi và những thế hệ trước các ngươi nhằm tạo cho các ngươi rèn luyện cơ thể mà biết kính sợ Ngài. Sự nhịn chay là nhiệm vụ bắt buộc mà Allah Ta'ala đã ấn định cho bề tôi của Ngài như đã được dẫn chứng qua thiên kinh Quran và sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, và nó là một trong năm trụ cột của người Islam. Ai phủ nhận sự nhịn chay đó là kafir, cho dù y có xi men hay là có nhịn chay. Tức là người nào mà trong lòng của họ không hài lòng cho việc nhịn chay này là điều bắt buộc mà họ còn chống đối lại nhưng không thề qua bằng gì lời nói mà họ chỉ trong lòng họ thôi, thì cho dù họ có xi men, cho dù họ có ớt thì họ cũng không phải là người Muslim. Sự nhịn chay là điều bắt buộc đối với tất cả những người Muslimin trưởng thành, có đầu óc bình thường, có sức khỏe và đang ở quê nhà, ngoại trừ phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt và trong thời sau thời gian sinh nở. Đối với trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ nên luyện tập con cái có thói quen từ từ quen dần chuyện nhịn chay, giống như các sahaba bạch trước kia họ đã dụ dỗ con cái của họ không cho chúng ăn uống trong tháng Ramadan, đến khi chúng khóc do đói và đòi ăn thì họ lại đưa những đồ trò chơi hoặc dụ chúng để cho chúng quên lãng đi việc ăn uống và kéo dài cho đến khi mặt trời lặn. Dài một dấu hiệu để nhận biết một đứa trẻ trưởng thành là gồm những dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là đứa trẻ đó đã đạt được 15 tuổi. Thứ hai, đứa trẻ đó ra lông mà nách. Và thứ ba là nằm mộng tinh. Còn riêng đối với bé nữ thì chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu hoạt động. Nếu đứa trẻ nào có một trong những dấu hiệu đó bắt đầu hoạt động trên cơ thể chúng thì hãy biết rằng nó đã trưởng thành, thì bắt buộc nó phải xi men, bắt buộc nó phải ớt và bắt buộc nó phải làm theo tất cả những giáo lý như những người lớn đã làm. Đối với người mất trí nhớ do bị thần kinh hoặc già lú lẫn hoặc do bị tiểu do tai nạn hoặc do đánh đập gì đó thì không bắt buộc phải nhịn chay, cũng không bắt buộc phải bố thí thức ăn thay thế. Còn đối với người già có trí nhớ bình thường, nếu có sức khỏe bắt buộc phải nhịn chay. Còn nếu đối với người già không có sức khỏe thì họ được phép không nhịn chay, bù lại họ phải bố thí thức ăn cho mỗi ngày một người nghèo. Đối với người không thể nhịn chay do bị bệnh nan y, tức là người nào bị bệnh liệt dưỡng hay bị bệnh gì mà không thể nào nhịn chay được, mà cái căn bệnh của họ đó không thể nào khỏi nữa, thì người đó đó họ được phép không thì được không được phép không được nhịn, là họ ăn uống bình thường, nhưng bù lại họ phải bố thí thức ăn cho người nghèo mỗi ngày một người. Còn đối với người nào bị bệnh mà có cơ hội chữa khỏi thì họ cứ việc ăn uống bình thường trong thời gian họ bệnh và sau đó nhịn bù lại vào những ngày tháng khác. Bởi Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán trong thiên kinh Quran: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Đối với những người nào Muslimin bị bệnh hoặc đi đường xa thì họ được phép hoãn lại việc nhịn chay và nhịn bù lại những ngày khác đã thiếu. Nếu bị bệnh cảm mạo không gây khó khăn cho nhịn chay thì người bắt buộc người đó phải nhịn chay. Còn nếu nhịn chay làm cho căn bệnh của họ lâu khỏi hoặc thêm trầm trọng thì họ được phép ăn uống trong thời gian bệnh và nhịn bù lại sau đó. Còn đối với phụ nữ mang thai và cho con bú, nếu sợ ảnh hưởng đến bào thai hoặc sợ ảnh hưởng thiếu sữa đối với trẻ nhỏ hoặc sẽ gây khó khăn trong thời gian nhịn do mang thai hoặc do có con nhỏ thì họ được phép ăn uống và sau đó nhịn bù lại. Và đối với người đi đường thì được phép lựa chọn giữa hai điều, ăn uống và nhịn chay. Và cứ được phép lựa chọn vấn đề nào dễ hơn thì làm. Nếu nhịn chay và việc ăn uống đều dễ dàng ngang nhau thì tốt nhất là nên nhịn, bởi họ sẽ tránh được việc nhịn bù sau đó và họ được hưởng được ăn phúc của tháng Ramadan này. Còn nếu sự nhịn chay gây khó khăn thì tốt nhất là không nhịn, ăn uống rồi sau đó nhịn bù. Riêng đối với phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt, tức về đối với riêng phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt và ra máu hậu sản, tức phụ nữ sau khi sanh đó, trong thời gian kinh cử ra máu 40 ngày đó, là cấm họ hành lễ toilet và cấm nhịn chay cho đến khi trở lại sạch sẽ. Và nếu như họ trở lại sạch sẽ trước khi rạng đông, cho dù là chỉ 1 phút hay là 2 phút, thì cũng bắt buộc họ phải nhịn chay. Tức là nếu sạch sẽ trước khi cái giờ bắt đầu nhịn chay, bắt buộc người đó phải nhịn và sau đó tắm rửa và hành lễ toilet sau đó. Và sau đó bắt buộc hai người họ phải nhịn chay bù lại số ngày đã thiếu trong tháng Ramadan. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر حكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Quy luật nhịn chay trong tháng Ramadan là do Allah Subhanahu wa ta'ala một mình duy nhất sắp đặt và định để, và Allah đã quy định sẵn nhịn chay như thế nào, và bên cạnh đó Allah Subhanahu wa ta'ala cũng đã phân trần rõ ràng những gì làm cho từ nhịn chay đó trở nên vô hiệu, tức làm hư từ nhịn chay. Thì sau đây chúng ta sẽ nghe những điều sau đây sẽ làm hư từ nhịn chay trong lúc chúng ta đang nhịn chay đây. Thì những sự nhịn chay đó được liệt kê trong thiên kinh Quran và Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam như sau. Thứ nhất là sự giao hợp, tức quan hệ tình dục, và sự quan hệ này cho dù hợp pháp hay là bất hợp pháp, tức là quan hệ là vợ chồng hoặc là zina vào ban ngày tháng Ramadan là hư sự nhịn chay. Ngoài ra người quan hệ tình dục còn phải chịu năm điều sau đây. Thứ nhất, họ đã phạm tội với Allah Subhanahu wa ta'ala. Thứ hai, họ đã làm hư sự nhịn chay của họ ngày hôm đó. Thứ ba, bắt buộc phải nhịn chay từ ngay lúc đó cho đến chiều. Thứ tư, bắt buộc phải nhịn chay bù lại ngày hôm đó. Và thứ năm, họ phải chịu phạt. Và hình phạt này là một hình phạt rất là đau đớn để cho họ biết và sợ hãi sau đó, và cho những người khác nhìn mà noi gương. Thứ nhất là họ phải dùng đồng tiền mua nô lệ và thả, tức là thả tự do cho một nô lệ. Nhưng ngày nay chúng ta không có nô lệ để mua thả, thì không có tìm được vấn đề nô lệ để thả, thì bắt buộc người đó phải nhịn chay 2 tháng liền, không được phép nghỉ bất cứ ngày nào ngoại trừ lý do chính đáng mà giáo lý Islam đã sắp đặt, tức là gì? Phải nhịn chay liền 2 tháng. Chúng ta nhịn đây chỉ 1 tháng thôi do bệnh thì nghỉ, nhưng mà người nào gì đã quan hệ tình dục thì bắt buộc phải nhịn chay 2 tháng liên tiếp, không được nghỉ bất cứ một ngày nào. Còn nếu không có khả năng nhịn chay 2 tháng liên tiếp thì người đó phải bố thí thức ăn cho 60 người nghèo. Thứ hai, những điều làm hư thứ hai làm hư thì sự ớt, đó là xuất tinh do cố ý, tức là cố ý làm cho xuất tinh do thủ dâm hoặc do hôn hoặc do xem hình ảnh hoặc do gì xem phim làm cho gây hứng thú dẫn đến xuất tinh thì làm hư sự nhịn chay. Còn như nếu đối với người nào ngủ nằm mộng thức dậy là bị xuất tinh thì không có làm hư sự nhịn chay, bởi đó nằm ngoài ý muốn của người nhịn chay. Thứ ba, cố tình ăn uống, và ăn uống đó cho dù thức ăn đó là halal hay là thức ăn đó haram, thức ăn đó có lợi cho bản thân hay là thức ăn đó vô gì có hại đến bản thân, cho dù thức ăn đó được đi vào bằng đường miệng hay là đi vào đường lỗ mũi, tất cả đều hư sự nhịn chay. Bởi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nói chứng minh, nói là gì, thức ăn nếu vô đường mũi vẫn là hư sự nhịn chay, bởi này có hadith Nabi nói: "Balik fil istinsak idha tawabba illa takunu sa'ima." Hãy cố hết nước cho thật nhiều, vì cố hết nước cho vào lỗ mũi khi lấy nước xi men, ngoại trừ trong lúc nhịn chay. Tức trong lúc chúng ta đang nhịn chay này, chúng ta không được hết nước gì, hết nước vô mũi lúc lấy nước xi men, bởi nước đó vô tình sẽ làm cho vô trong bao tử chúng ta. Người nhịn chay được phép ngửi mùi thơm của thức ăn hoặc ngửi mùi thơm của dầu thơm, nhưng hãy tránh xa việc hít mùi khói, bởi khói nó sẽ vô bao tử và sẽ làm hư sự nhịn chay nếu chúng ta hít nó phải. Và thứ tư, những gì tương tự như ăn uống, giống như là tiêm. Ở y học ngày nay nó có một loại tiêm là dinh dưỡng, đối với một số người nào không thể nào ăn uống được thì họ sẽ tiêm cái loại thuốc đó, cái dung dịch đó vào cơ thể, và cái dung dịch đó thay thế cho ăn uống. Nếu loại dung dịch đó thì làm hư sự nhịn chay. Còn ngoài ra tiêm những loại thuốc khác như cảm mạo hay là những loại thuốc mà chúng ta đi tiêm vào cơ hay là tiêm vào mạch máu cũng không làm hư sự nhịn chay, chỉ ngoại trừ một loại nhất, đó là tiêm chất dinh dưỡng vào cơ thể, đó là thức cái đó dinh dưỡng nó thay thế cho ăn uống. Thứ năm là giác lễ, tức là ngày nay chúng ta thấy có một số người đó, họ lấy cái lưỡi lam gạch lên trên da và sau đó dùng ống giác và giác hút máu ra, thì giác đó được gọi là giác nẻ hay giác lễ. Thì giác đó làm hư sự nhịn chay, bởi là vì Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith aftar al hajj wal mahjum, người giác lễ và người được giác cả hai đều hư sự nhịn chay. Còn như nếu bị thương do đứt tay bằng dao hay bằng kéo hay bằng kiếm hay bằng bất cứ gì đó thì không làm hư sự nhịn chay, và kể cả ra máu cam, cho dù ra máu cam nhiều như thế nào cũng không làm hư sự nhịn chay. Và nếu có bị răng chảy máu do chúng ta gì xỉa răng hoặc chúng ta trà răng mà bị chảy máu nú răng hay gì cũng không làm hư sự nhịn chay của chúng ta. Kế tiếp điều thứ 6, đó là cố tình ói, tức là người nào muốn làm cho mình ói ra thì đó làm hư sự nhịn chay. Còn như do say sóng tàu xe hoặc do không thể chịu đựng được mà nó ói thì không làm hư sự nhịn chay, bởi có hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: من زرعه الألقي فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. Đối với người nào mà do không kiềm chế được bản thân mà ói thì họ không cần phải nhịn bù lại, còn đối với người nào cố tình làm cho ói thì người đó phải nhịn bù. Và sáu điều chúng ta vừa nghe đó, nếu người nào không cố tình làm, không cố tình phạm phải thì không bao giờ làm hư sự nhịn chay của người đó, trừ khi người đó có ý muốn cố tình làm. Thì cái bằng chứng là do Sala phát trong thiền kinh Quran: Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, lại thượng đế của chúng tôi, xin ngài chớ bắt tội chúng tôi với những gì chúng tôi đã quên lãng và những gì chúng tôi đã sai lầm. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói hadith: man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutim sawmah fa inna ma atma'ahu Allah wa taqa. Đối với người nào đang nhịn chay mà ăn uống trong lúc quên lãng thì hãy nhịn chay, tiếp tục nhịn chay cho tới chiều, chẳng qua việc ăn uống đó là do Allah chúng ta là bàn cho ý. Điều thứ bảy làm hư sự nhịn chay này là dành riêng cho phụ nữ. Đó là bất khi chu kỳ kinh bắt đầu hoặc là máu hậu sản bắt đầu ra, cho dù trước giờ mặt trời lặn một phút hay là ít hơn, thì sự nhịn chay của họ hư. Và nếu sự máu đó ra sau khi mặt trời đã lặn dù là chỉ một phút, thì sự nhịn chay của họ đúng. Thì nhân đây sẵn nhắc nhở anh chị một số chị em phụ nữ, họ đã hiểu lầm rằng là chu kỳ của họ bắt đầu sau khi mặt trời đã lặn là một phút hay là gì ít hơn gì đó, thì họ cứ tưởng rằng là tự nhiên chay của họ ngày hôm đó đã hư. Thật sự tự nhiên chay của ngày hôm đó của họ là đúng, đã được hợp lệ, tại vì họ giờ nhịn chay chỉ bắt buộc từ ánh rạng đông đến khi mặt trời lặn, còn những gì sau trời mặt trời lặn là không bị ảnh hưởng gì đến tự nhiên chay cả. Kế tiếp, người Muslim được phép nhỏ thuốc vào mắt và nhỏ thuốc vào lỗ tai, bởi cả hai không làm hư sự nhịn chay. Và cho dù sau khi nhỏ xong có thấy được cảm giác hơi đắng vào cổ họng cũng không làm hư sự nhịn chay, bởi tất cả những điều này không có bằng chứng xác thực nào cho rằng nó làm hư sự nhịn chay, cũng không được truyền lại từ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, và trong nguyên thủy nó là được phép làm. Và người nhịn chay được phép chà răng, dùng cây tức, chúng ta dùng cây xì quớt, chúng ta chà răng chúng ta cả nguyên một ngày giờ nào cũng được. Và ngày nay chúng ta có thể dùng kem đánh răng được phép, nhưng cố làm sao đừng có nuốt phải kem đó vào bụng, và cố thì làm sao đừng có gì làm cho những lúc chúng ta chà răng làm cho nước hay làm cho cái chất kem đó vào bụng, nếu gì cố tình thì sẽ làm hư, còn như nếu lỡ không cố ý thì không ảnh hưởng gì đến tự nhiên chai của chúng ta. Anh chị Muslim thân mến, theo sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam là chúng ta hãy ăn cơm ớt trước khi nhịn chay, và cái giờ ăn cơm tốt nhất đó là ăn cơm trễ. Và thời Nabi sallallahu alaihi wa sallam ăn cơm ớt trước khi đến giờ nhịn chay là 50 a dịch, tức là chúng ta đọc thiên kinh Quran 50 a dịch, đọc dưới thời gian là từ không đọc nhanh, thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam chỉ ăn trong thời gian ngắn đó mà thôi, thì tốt nhất nên kéo trì quản là gần đến giờ, có thể chúng ta ăn trước giờ nhịn chay nửa tiếng hoặc 45 phút thì là khoảng thời gian tốt nhất. Nếu chúng ta đã ăn sớm quá thì sẽ mất sức và không đủ sức khỏe nhịn cho tới chiều. Và khi giờ xả chay, theo tin nhắn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là xả chay liền, không chờ đợi bất cứ gì và cũng không trì hoãn dù lý do gì, và hãy ăn liền khi đã đến giờ. Giờ gì cái xả chay tốt nhất cho chúng ta đó là ăn bằng trà là tươi. Nếu không có trà là tươi thì chúng ta ăn trà là khô. Nếu không có trà là khô thì chúng ta uống nước lạnh. Còn nếu không có nước lạnh, đối với người nào ở một nơi mà không có nước, không có bất cứ gì, thì chúng ta hãy định tâm trong lòng là chúng ta đã được phép ăn uống trở lại, chứ không phải là mà nút ngón tay giống như một số người họ nói, đó là sai. Anh chị em Muslim thân mến, tháng Ramadan là tháng là cơ hội chúng ta nhân đôi việc làm, là tháng mà chúng ta trồng trọt những gì mà chúng ta muốn, như đọc Quran hay là hành lễ Salat. Thì như chúng ta đã nghe rất là nhiều, và nhiều rất là nhiều ngay từ đầu tháng Ramadan, các hadith mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã nói: Man sana Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai hành lễ, ai nhịn chay, ai đứng hành lễ Salat Tarawih vào tháng Ramadan sẽ được Allah Subhanahu wa ta'ala tha thứ tội lỗi của tất cả gì đã qua. Thì chúng ta chỉ cần chúng ta đứng hành lễ Salat Tarawih cùng với imam tại masjid thì chúng ta sẽ được Allah Ta'ala lượng thứ và tha thứ những gì chúng ta đã phạm trước kia. Và hadith khác, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Ai đứng hành lễ salat cùng với imam cho đến khi imam rời khỏi masjid, tức là xong buổi lễ, thì người đó sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ghi trong quyển sổ là người đó đã xi men trọn một đêm. Chỉ cần chúng ta xi men hành lễ với imam trong thời gian một tiếng hay là hơn một tiếng gì đó, sau đó chúng ta về nhà nằm ngủ trên giường, nhưng chúng ta được ba la là chúng ta đã được hành lễ trọn một đêm đó cho tới sáng. Đây là ân phước Allah ta'ala đã ban chúng ta. Còn nguồn gốc của việc xi men Taraweeh là như sau: là trong thời Nabi, là Nabi Tosalam đã hành lễ Salat với Sa Bạch 3 ngày. Đêm đầu tiên, Nabi đứng hành lễ Salat Taraweeh. Nabi không kêu gọi họ, Nabi chỉ đứng trong masjid của Nabi và Nabi đứng hành lễ. Thì Sa Bạch xung quanh đó thấy Nabi và họ đi đứng bên cạnh Nabi và xi men sau đó. Thì ngày đầu tiên chỉ có vài người. Ngày thứ hai, Nabi Tosalam cũng đứng hành lễ Salat Taraweeh. Nhưng số lượng Sa Bạch đến đông hơn số ngày trước rất là nhiều. Và ngày thứ ba, ngày thứ ba là hầu như là dân của Madina đã kéo vào đến hành lễ Salawat cùng với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khi ngày thứ tư đến, số lượng họ kéo đến còn đông hơn số lượng ngày thứ ba nữa. Nhưng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam không ra. Nabi không ra hành lễ Salawat cùng với họ. Thì Umar bin Khattab, ông ta mới đứng trước cửa nhà Nabi, ông ta mới nói As-salah, as-salah. Tức là ông ta muốn nhắc nhở Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã đến giờ Salat Taraweeh rồi, mong Nabi ra hành lễ cùng với họ. Nhưng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không ra. Đến sáng hôm sau, cho đến giờ chúng em của xong thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói: tối hôm qua ta thấy được tất cả những gì các người đã làm rồi. Cái việc cấm không cho ta ra hành lễ Salat cùng với các người đó là ta sợ rằng Allah sẽ bắt buộc các người sẽ hành lễ Salat Taraweeh chọn một đêm, thì chọn cả tháng Ramadan. Bởi Nabi là Nabi rộng lượng, Nabi biết được hoàn cảnh của những người đi theo Islam. Họ sẽ không bao giờ có khả năng đứng hành lễ Salat Taraweeh trọn đêm nếu đó là điều bắt buộc. Nếu thì Salat thì Taraweeh là gì điều bắt buộc hành lễ mỗi đêm, thì chắc chắn rằng ít có người nào mà đáp được nó. Bởi vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không dám bước ra hành lễ Salat trọn tháng Ramadan, mà chỉ hành lễ với họ 3 ngày mà thôi. Từ đó, sau đó vào thời của Abu Bakr, thì tất cả mọi người không ai gì tập trung lại hành lễ Salat Taraweeh nào cả, mà mỗi một người hành lễ riêng biệt với nhau, mỗi một nhóm 2 người, 3 người hoặc chỉ riêng một mình. Vào thời của Umar lên làm thủ lãnh, thấy vậy ông ta mới nói gì, mới cái nảy sinh ý nghĩ là hành lễ Salat tập thể, thì họ gom tất cả mọi người lại hành lễ Salat. Và ông ta đã ra lệnh cho hai imam, Umar đã ra lệnh cho hai vị imam hành lễ Salat. Thứ nhất là ông Tamim ad-Dari và thứ hai Ubay bin Ka'b. Hai vị Sa Bạch này đứng dẫn lễ Salat Taraweeh cho Sa Bạch suốt tháng Ramadan, và số lượng rất ít mà họ đã hành lễ đó là 11 rát, và đó cũng là sinh nát của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hành lễ trước kia, như bà Aisha vợ của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói. Còn số lượng rất ít chúng ta có thể hơn đó nhiều hơn 20 hoặc 30 hoặc 40 hoặc nhiều hơn đó hoặc ít hơn số lượng 11 rát đó, thì không có ảnh hưởng gì đến cả. Tại trong thời của Sa Bạch có một số Sa Bạch đã hành lễ Salat hơn 11 rát, và có người hành lễ Salat ít hơn 11 rát, nhưng không có một vị Sahabat nào lại cấm đoán là nói bất cứ lời lẽ nào. Thì trong vấn đề này rất rộng rãi, có thể làm như thế nào chúng ta muốn. Nhưng họ ngày xưa họ hành lễ Salat Taraweeh, họ 11 rát thiệt, nhưng họ sẽ đọc trọn nguyên tháng, nguyên kinh Quran vào tháng Ramadan. Tức tháng Ramadan kết thúc thì họ cũng đã đọc xong quyển thiên kinh Quran. Anh chị Muslim thân mến, Allah subhanahu wa ta'ala đã hạ lệnh cho chúng ta một điều, và chính Ngài là đấng bắt đầu cho việc mệnh lệnh đó. Allah ta'ala phán trong thiên kinh Quran: Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Quả thật Allah và tất cả malaikat của người đã salawat cho Nabi. Này hỡi những người có đức tin, hãy salawat cho người cho thật nhiều. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói hadith: Man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashra. Ai hành lễ, ai salawat cho ta một lần sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho y 10 lần. Thì đây là một cái cơ hội chúng ta tốt đẹp, chúng ta salawat cho Nabi. Chỉ cần chúng ta salawat cho Nabi một lần thì chúng ta sẽ được Allah ta'ala ban cho ta 10 lần. Bởi có hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói, Jibril mới nói cho Nabi: Thật là khốn khổ thay cho kẻ nào mà được nhắc đến tên người Muhammad trước mặt y mà y không chịu salawat cho người. Tức là thật là khốn khổ và thật là thảm hại, là thật là thất bại đối với người nào mà được nhắc đến tên Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam trước mặt, người đó là người Muslim mà người đó không chịu salawat cho Nabi. Và salawat cho Nabi chúng ta thì có thể nói sallallahu alaihi wa sallam hoặc alaihi salatu wa sallam, hoặc tối thiểu chúng ta có thể cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi. thì đó là cách salawat cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa bi-tabi'ina lahum bi-ihsan ila yawmiddin. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin wa damhir a'da'ika a'da'ad-din. Allahumma ja'al hadha baladan aminan mutma'in wa sa'iral biladil muslimin ya rabbil alamin. Allahumma taqabbal lana qiyamana wa siyamana wa qira'atana wa tilawatana wa du'aana fi shahr ramadan hadha ya qawiyyun ya aziz. Allahumma ansur mujahidin fi sabilika fi Falastin fi Afghanistan fi Libya fi kulli makan ya qawiyyun ya aziz. Allahumma ihfaz shababana wa shabab al-muslimin wa nisa'ana wa nisa' al-muslimin wa quhulana wa shuquqana ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwal al-muslimin wa ahwal nisa'ana wa shababana ya qawiyyun ya aziz. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma aktharna wa ma alanna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa ant. Ya ibadallah, inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsani wa ita'i zil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghi ya'idhukum la'allakum tazakkarun wazkurullaha al-azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.